Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 8 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay mùng 8 tháng 12, kỳ họp thứ 3 Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 tiếp tục làm việc tại hội trường để giải trình làm rõ các nội dung trình tại kỳ họp, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đột xuất cho tập thể đội cảnh sát kinh tế công an thành phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.
Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên 1936-2016 là một hoạt động rất ý nghĩa, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong tất cả các cấp ủy Đảng và đơn vị cơ sở trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, sáng nay ngày 8 tháng 12, các đại biểu có mặt tại hội trường để giải trình các nội dung còn gây nhiều thắc mắc và tiến hành phiên chất vấn và trả lời những vấn đề liên quan đến nội dung của các báo cáo, đề án, tờ trình tại kỳ họp. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, đã có 6 đại biểu đặt câu hỏi lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở ngành liên quan. Trong đó có các vấn đề nổi bật đã được làm rõ và nêu giải pháp cụ thể, như chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, chính sách hỗ trợ giá một số giống cây lương thực, đề án xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chính sách hỗ trợ dành cho phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Phần trả lời đã đảm bảo ngắn gọn, trọng tâm, đáp ứng được mong mỏi nguyện vọng của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm. Liên quan đến chính sách hỗ trợ dành cho phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, đại biểu Vi Thị Trung, đơn vị huyện Đại Từ nêu lên câu hỏi đề nghị lãnh đạo tỉnh làm rõ tiến độ triển khai chính sách trên địa bàn tỉnh. Trả lời ý kiến này, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ:
Ngày 1 tháng 12 năm 2016 thì đã có văn bản báo cáo với Bộ Tài chính, báo cáo các đồng chí như vậy. Tại văn bản tại công văn số 4715 báo cáo với Bộ Tài chính xin cấp bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách này. Và tổng số đối tượng xin đề nghị cấp là 1.435 người. Tổng số tiền đề nghị Trung ương cấp bổ sung là 2 tỷ 870 triệu đồng. Và trong thời gian tới, ngay sau khi Trung ương cấp kinh phí bổ sung cho địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị thực hiện chi trả kịp thời cho các đối tượng được hưởng theo đúng quy định.
Liên quan đến lĩnh vực tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đại biểu huyện Phú Bình nêu: Hiện nay nhiều địa phương đã thực hiện thành công việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất và đề nghị tỉnh cho biết về chế độ, giải pháp, chính sách của tỉnh để vừa khuyến khích sản xuất lớn, vừa đảm bảo quyền lợi của người nông dân. Trả lời câu hỏi này, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã khẳng định: Quan điểm chỉ đạo chung của tỉnh Thái Nguyên là tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại và sản xuất hàng hóa lớn có năng suất chất lượng hiệu quả mang tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, hiện nay thực trạng sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đang đối mặt với tình trạng manh mún nhỏ lẻ, bình quân diện tích đất nông nghiệp trên một hộ đạt thấp, khoảng 0,2 ha, không liền khu, liền thửa dẫn đến khó áp dụng đồng bộ khoa học cơ giới hóa trong sản xuất. Từ thực trạng đó, tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao giá trị cạnh tranh ngành nông nghiệp của tỉnh, mà mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống người dân. Giải pháp cụ thể là tỉnh ta đã xây dựng và đang triển khai đề án ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020, xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Phổ Yên với diện tích khoảng 150 ha, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung ở thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ, quy hoạch vùng sản xuất lúa màu có diện tích từ 30 đến 200 ha. Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát biểu, làm rõ thêm những kết quả nổi bật mà tỉnh ta đã đạt được trong năm 2016, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế cùng những giải pháp nhằm khắc phục trong thời gian tới, nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 cũng như những năm tiếp theo. Đồng chí nhấn mạnh:
Chúng tôi đề nghị các cấp các ngành cần thống nhất nhận thức, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nêu gương tốt người tốt, chú trọng khen thưởng người lao động, những tập thể cá nhân tiêu biểu, tạo niềm tin trong nhân dân, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, tăng cường công tác điều hành chỉ đạo các cấp chính quyền, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng và lãng phí, tăng cường triển khai các hình thức xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, các thiết chế, các dịch vụ công, mạnh dạn áp dụng các nguồn lực từ các nhà đầu tư bằng hình thức đối tác công tư, và đề nghị các cán bộ công chức các cấp công ngành cần đi sâu nghiên cứu, tham mưu tích cực đảm bảo tính pháp lý về các hình thức đầu tư, nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư theo hướng là thương thảo chủ trương liên quan, định hướng rõ ràng, nhưng mà thương thảo chắc chắn, không thể đảm bảo lợi ích nhà nước bị thiệt, không được giảm nhẹ lợi ích nhân dân. Đẩy mạnh các dự án đầu tư BT, BOT nhưng mà phải tăng cường quản lý nhà nước, đặc biệt là phải đúng luật pháp. Đó là những hình thức mà chúng tôi cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân cho phép chúng ta thí điểm làm dần từng bước, làm từ dễ đến khó, mở rộng ở một số loại hình, ví dụ bến xe, ví dụ trường học, ví dụ bệnh viện, ví dụ như lòng đường, vỉa hè, cây xanh, vườn hoa, công viên, đèn đường. Những cái đó chúng tôi đề nghị là chúng ta phải áp dụng hình thức mở rộng những cái nguồn lực để thu hút đầu tư từ bên ngoài, đặc biệt là đầu tư mảng xanh.
Chiều cùng ngày, các đại biểu có mặt tại hội trường để dự phiên bế mạc, biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.
Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở tổng hợp trên 500 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu, xem xét giải quyết. Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trình bày báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đài truyền thanh truyền hình thành phố xin mời các cử tri nghe trả lời một số ý kiến kiến nghị liên quan trực tiếp đến cử tri thành phố Thái Nguyên. Liên quan đến nhóm ý kiến về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và lĩnh vực tài nguyên môi trường, quy hoạch, quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, các cử tri ở thành phố Thái Nguyên có một số ý kiến kiến nghị và được Ủy ban dân tỉnh trả lời cụ thể như sau. 1. Cử tri phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên tiếp tục đề nghị tỉnh kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nhà thầu thi công đường quốc lộ 3 mới thực hiện làm đường gom, đường dân sinh và bồi thường cho một số nhà dân bị nứt, lún, phối hợp xử lý khắc phục một số ruộng canh tác của nhân dân không còn canh tác được do ngập úng.
Đối với diện tích đất ngập úng và bồi bạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản số 2104 ngày 12 tháng 8 năm 2014 gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị xem xét và chuyển kinh phí để địa phương khắc phục. Ngày 5 tháng 9 năm 2014, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản số 11067 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị địa phương xem xét phương án chuyển đổi mục đích sử dụng và hợp thửa, xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi phần diện tích ngoài cọc giải phóng mặt bằng. Còn lại phần diện tích ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án, Bộ báo cáo Chính phủ hỗ trợ một phần kinh phí. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với nhà thầu thi công và Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục giải quyết kiến nghị của nhân dân. Về việc làm đường gom, ngày 19 tháng 3 năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải có quyết định số 910 về việc phê duyệt dự án đầu tư cải tạo nâng cấp quốc lộ 3, đoạn tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, trong đó bổ sung 11 tuyến đường gom dọc từ nút giao thông Tân Lập đến đường tròn Tân Long, trong đó có tuyến đường gom dân sinh tại khu vực phường Thịnh Đán. Hiện nay 11 tuyến đường gom trên đã hoàn thành đưa vào sử dụng. 2. Cử tri xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh cho kiểm tra rà soát tất cả các dự án trên địa bàn xã Quyết Thắng, không để kéo dài ảnh hưởng đến đời sống và tư tưởng của nhân dân. Dự án khoa ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên, dự án khu dân cư số 1, xóm Sơn Tiến có triển khai thực hiện không? Dự án khu dân cư số 1 mới được thực hiện do doanh nghiệp Từ Sơn làm chủ đầu tư, sử dụng đất chưa đúng mục đích như giấy phép đã đăng ký, còn 7 hectare đất chưa thực hiện.
Trả lời, dự án khoa ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3235 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên có diện tích 17,02 ha thuộc khu 2 trong quy hoạch tổng thể Đại học Thái Nguyên tại xã Quyết Thắng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Xây dựng ra soát đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch dự án, đề xuất điều chỉnh nếu có cho phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Đại học Thái Nguyên báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện theo quy định của pháp luật. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 1 xã Quyết Thắng, tên cũ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư xã Quyết Thắng. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14 tháng 11 năm 2011. Diện tích đất sử dụng 1,1 ha, tổng số vốn đầu tư 15 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện, khởi công xây dựng quý 4 năm 2011 và hoàn thành đưa vào sử dụng quý 4 năm 2012. Dự án được Ủy ban dân tỉnh điều chỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần 1 ngày 9 tháng 1 năm 2013, lần thứ 2 ngày 30 tháng 12 năm 2014. Diện tích đất sử dụng 2,5 ha, tổng vốn đầu tư 57,668 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện, khởi công xây dựng quý 4 năm 2011 và hoàn thành đưa vào sử dụng quý 4 năm 2016. Tiến độ đầu tư, ngày 24 tháng 10 năm 2016, công ty báo cáo đã thực hiện đầu tư xây dựng một số hạng mục, san nền, đã hoàn thành khối lượng san nền giai đoạn 1 là 1,1 ha, xây dựng hệ thống cấp thoát nước, đường giao thông nội bộ. Công ty đang phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh để thực hiện di chuyển đường điện đi qua khu vực dự án. Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành đơn vị chức năng đôn đốc nhà đầu tư về tiến độ. Nếu dự án không hoàn thành trong quý 4 năm 2016, Ủy ban dân tỉnh xem xét xử lý theo quy định.
3. Cử tri phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh kiểm tra chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện công tác quy hoạch các dự án khu dân cư 1, 2, 3, 4, 5 trên địa bàn phường. Hiện nay tiến độ thi công rất chậm, ảnh hưởng lớn đến đời sống và tư tưởng của nhân dân.
Trả lời, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư số 3 và số 4 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên được Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại quyết định số 3180 QĐUB ngày 3 tháng 12 năm 2003 với quy mô lập quy hoạch là 38 ha. Ngày 30 tháng 1 năm 2007, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 các khu dân cư số 1, 3, 4 và quy hoạch chi tiết khu dân cư số 5 phường Đồng Quang tại quyết định số 192 QĐUBNG. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư số 2 được Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại quyết định số 3504 QĐUBNG ngày 27 tháng 10 năm 2000, quyết định số 1684 QĐUBNG ngày 30 tháng 6 năm 2011 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư số 2 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên lần 2. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng cùng với Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên tăng cường thực hiện kiểm tra và đôn đốc chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, sớm hoàn thành xây dựng để bàn giao cho thành phố Thái Nguyên quản lý theo quy định.
Sáng ngày 7 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng đột xuất cho tập thể đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm. Tới dự và trao quyết định khen thưởng có Đại tá Nguyễn Văn Vui, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Trước đó vào ngày 22 tháng 11 tại tổ 33 phường Phan Đình Phùng, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên đã bắt quả tang Mông Văn Thắng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú xóm Khuổi Luông, xã Cách Linh, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đang chuẩn bị vận chuyển buôn bán hàng cấm trái phép là pháo nổ. Vật chứng thu giữ 14 kg pháo gồm 10 hộp pháo hoa loại 36 quả. Qua đấu tranh truy xét đối tượng, đội cảnh sát kinh tế tiếp tục làm rõ thêm một đối tượng là Vi Văn Thiện, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, đang tạm trú tại tổ 4 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Qua khám xét khẩn cấp tại nơi Thiện đang tạm trú, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 24,8 kg pháo gồm pháo hoa và pháo tép. Việc phá thành công vụ án và đấu tranh làm rõ các đối tượng tàng trữ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn trong thời gian qua đã thể hiện sự mưu trí sáng tạo và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của toàn thể cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Nhằm biểu dương tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên 10 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.
Chiều mùng 7 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban tổng kết công tác cụm thi đua số 1 năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Cụm thi đua số 1 gồm 3 đơn vị: thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Năm 2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đơn vị thi đua trong cụm đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt chương trình công tác mặt trận. Trong đó, trọng tâm là phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát phản biện xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước nâng cao hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp và được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được duy trì, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng, hướng vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực đối với đời sống của các tầng lớp nhân dân. Tiêu biểu là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa và người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Kết quả tại các thành phố, thị xã trong cụm đã có trên 113.700 hộ dân đạt gia đình văn hóa, hơn 950 xóm, tổ khu dân cư đạt xóm, tổ khu dân cư văn hóa. 100% các khu dân cư, xóm tổ, dân phố thuộc thành phố, thị xã trong cụm thi đua số 1 tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Làm mới trên 30 nhà đại đoàn kết, sửa chữa gần 35 nhà, thăm và tặng quà trên 30 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo. Vận động trên 1,8 tỷ đồng, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, lũ lụt, v.v. Những kết quả trên đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của mỗi địa phương. Tại buổi giao ban, các đơn vị trong cụm cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thời gian tới.
Thực hiện xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, đoạn nối đường Bắc Sơn vào khu dân cư số 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, gia đình ông Lê Hoan có trên 320m2 đất ở đô thị phải giải tỏa để thực hiện dự án. Khi ông Lê Hoan mất đã di chúc cho ông Lê Quang Hùng là con trai trưởng đứng ra giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng. Sau nhiều lần đối thoại giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ngày 6 tháng 12 năm 2016, ông Lê Quang Hùng đã đồng ý bàn giao mặt bằng và nhận trên 2 tỷ đồng tiền bồi thường hỗ trợ và 5 ô đất tái định cư tại khu dân cư số 2 phường Hoàng Văn Thụ. Trong đó, ông Lê Quang Hùng được nhận 2 ô tái định cư và 3 người em trai của ông Hùng, mỗi người được nhận 1 ô tái định cư. Tại buổi nhận đất tái định cư và tiền bồi thường hỗ trợ, ông Lê Quang Hùng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong quá trình thực hiện dự án đường Bắc Sơn và khu tái định cư, hôm nay tôi đã thấy ban dự án hoàn tất mọi thủ tục và mọi điều thỏa đáng bồi thường gia đình tôi. Hôm nay tôi nhận tiền và tất cả mọi thủ tục bàn giao đất cho tôi. Tôi sẽ bàn giao mặt bằng cho ban dự án vào ngày 13 tháng 12 năm 2016.
Như vậy, sau nhiều cố gắng nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đến nay các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và đất tái định cư, bàn giao mặt bằng cho dự án. Hiện chỉ còn duy nhất hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cương, tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ chưa thống nhất nhận tiền bồi thường hỗ trợ đất tái định cư để bàn giao mặt bằng. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên 1936-2016 đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong tất cả các cấp ủy đảng và đơn vị, cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Là một trong những đảng bộ có số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên lớn nhất Đảng bộ tỉnh với trên 19.000 đảng viên, ngay sau khi ban tổ chức phát động cuộc thi, với sự tham mưu tích cực của ban tuyên giáo thành ủy, Đảng bộ thành phố đã tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc thi và phát động cuộc thi trong toàn đảng bộ. Hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc thi, nên ngay sau khi phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Là đơn vị tích cực hưởng ứng cuộc thi từ những ngày đầu ban tổ chức phát động, chi bộ trường tiểu học Nguyễn Huệ đã triển khai cuộc thi tới tất cả cán bộ giáo viên trong toàn chi bộ. Nói về việc triển khai cuộc thi cũng như ý nghĩa của cuộc thi với đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường, bà Hà Phong Lan, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Huệ cho biết.
Tôi thấy việc phát động cuộc thi trong toàn thể cán bộ giáo viên của nhà trường là việc làm hết sức có ý nghĩa. Vì qua cuộc thi này, mỗi giáo viên có dịp được trau dồi thêm những kiến thức lịch sử của Thái Nguyên để có thể giảng giải thêm cho học sinh cũng như bổ trợ thêm cho các tiết học lịch sử Việt Nam. Và đối với nhà trường chúng tôi thì 100% cán bộ giáo viên đều tham gia cuộc thi.
Việc phát động cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nhiều tập thể cá nhân đã tích cực tìm tòi, sưu tầm tư liệu, hình ảnh phong phú cho bài dự thi. Ngoài phần trả lời theo đề cương gợi ý của ban tổ chức, cuộc thi cấp tỉnh, nhiều bài dự thi đã phân tích, mở rộng, liên hệ sâu sắc, có hình ảnh minh họa sinh động, rõ nét. Bên cạnh việc đầu tư về nội dung, nhiều bài dự thi được đầu tư hình thức công phu như viết trên chất liệu giấy cứng, phủ bóng, quét ảnh màu, đóng bìa cứng. Qua đó cho thấy tinh thần tham gia cuộc thi rất sôi nổi, nghiêm túc, thể hiện ý thức trách nhiệm và niềm tin, niềm tự hào về truyền thống của quê hương Thái Nguyên nói chung, của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Điều đáng ghi nhận tại cuộc thi này là cuộc thi viết tay, nhưng đã có rất nhiều bài thi chất lượng có độ dày từ 200 đến hơn 600 trang. Trong đó có rất nhiều đảng viên cao tuổi đã dày công sưu tầm tư liệu hình ảnh, thể hiện sự hiểu biết và tinh thần trách nhiệm cao. Tiêu biểu như cụ Nông Quang Đông, 83 tuổi ở tổ 13 phường Quang Trung, cụ Nông Quang Hoạt, 86 tuổi ở phường Hoàng Văn Thụ. Ngoài ra, nhiều người trẻ tuổi cũng tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Có bài dự thi chất lượng tốt, tiêu biểu như Đỗ Thu Quỳnh, 16 tuổi, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, Dương Thị Vân Anh, 26 tuổi, đảng bộ phường Quang Trung, Dương Hiền Trang, 28 tuổi, đảng bộ bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên. Việc tuyên truyền đã được các chi đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tiếp nhận, tổng hợp, phân loại bài dự thi, lựa chọn những bài thi chất lượng gửi về thành phố. Mỗi xã phường gửi 10 bài dự thi, đảng bộ các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học gửi 5 bài dự thi, các chi bộ trực thuộc gửi 1 bài dự thi. Đài truyền thanh truyền hình thành phố đăng tải 20 tin bài trên cả 3 phương tiện truyền thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử để tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi. Là một trong những đảng bộ có số lượng bài dự thi nhiều, 37 trên 37 chi bộ, tổ dân phố và cơ quan trường học trên địa bàn phường Phú Xá đã hoàn thành cuộc thi. Đảng bộ phường Phú Xá cũng đã tổ chức chấm thi cấp cơ sở với gần 600 bài dự thi để lựa chọn ra những bài thi chất lượng nhất gửi lên thi ở đảng bộ cấp trên. Cho biết về việc phát động và triển khai cuộc thi tại đảng bộ phường, ông Phan Hà Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Xá nói.
Khi mà triển khai thì được rất đông đảo bà con nhân dân, đặc biệt là cán bộ đảng viên rồi bà con nhân dân, các tầng lớp dân hết sức hưởng ứng, đặc biệt là các đoàn thể. Đấy, lãnh đạo các đoàn thể cơ sở hết sức hưởng ứng. Và qua quá trình triển khai thì thứ nhất là công tác tuyên truyền. Nói về công tác tuyên truyền thì đối với đảng bộ cũng đã tổ chức những hội nghị, những triển khai bằng qua cái giao ban, bằng qua những cái hội nghị thời sự để triển khai cái nội dung này cho cán bộ đảng viên và các cái đoàn thể chính trị xã hội cũng như nhân dân trong toàn phường để nắm được cái nội dung với ý nghĩa của cuộc thi này. Nhiều các đồng chí cán bộ đảng viên, thậm chí là có những đồng chí đảng viên cơ sở là huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 55 năm tuổi đảng. Mặc dù tuổi rất cao nhưng vẫn hưởng ứng để viết, vẫn viết.
Có thể thấy việc Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên 1936-2016 nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh là một hoạt động rất ý nghĩa, có sức lan tỏa lớn, giúp các cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của Đảng bộ tỉnh đối với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc Việt Nam và vai trò tiên phong lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Thái Nguyên xưa và nay. Và qua cuộc thi, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã có trên 17.000 bài dự thi, trở thành một trong những đảng bộ có số lượng bài dự thi lớn nhất trong Đảng bộ tỉnh. Sau vòng chấm sơ khảo tại các cơ sở đảng và cấp thành phố, Đảng bộ thành phố đã lựa chọn được 12 bài thi xuất sắc nhất để tham gia thi cấp tỉnh. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phát triển, khoảng cách giàu nghèo và người nghèo là vấn đề xã hội mà nhiều quốc gia quan tâm giải quyết. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, Việt Nam có hơn 2,33 triệu hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,88% so với tổng số hộ dân cư toàn quốc, và hơn 1,23 triệu hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,22%. Giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều không đơn thuần chỉ là giúp người dân đủ cơm ăn áo mặc, mà còn là việc phải đảm bảo để mọi người có thể tiếp cận được đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh thông tin. Để giải quyết vấn đề nêu trên, Đảng, Nhà nước trong thời gian qua đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật và ưu tiên đầu tư nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững. Thực hiện nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2 tháng 9 năm 2016 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức đợt vận động nhắn tin ủng hộ người nghèo, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, trên Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400. Đợt vận động nhắn tin sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 10 đến hết 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2016. Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia sẽ mở hệ thống để đón nhận đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. người dân có thể nhắn tin ủng hộ người nghèo theo cú pháp VNN gửi 1409. Với mỗi tin nhắn, người dân đã đóng góp 15.000 đồng giúp sức cho công tác giảm nghèo bền vững. Đây là chương trình thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế chống đói nghèo và cũng là Ngày vì người nghèo Việt Nam 17 tháng 10. Số tiền đóng góp của cộng đồng thông qua đợt vận động nhắn tin này sẽ được sử dụng để giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là các hộ nghèo ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi tin nhắn VNN gửi 1409 là sự đóng góp thiết thực vì người nghèo. Các tổ chức cá nhân quan tâm đến người nghèo gửi tin nhắn là đã góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Thông tin chi tiết hỗ trợ đợt vận động, điện thoại 1900 1530 hoặc truy cập website 1400.vn. Cả nước chung tay vì người nghèo và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 8 ngày 9 tháng 12 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên ít mây không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 68-73%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây ít mây không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam ít mây không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông ít mây không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803667788 hoặc 02803878889. Đặc biệt từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng, khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.